tiền đi. Mình sống như vậy á thì mình mới thoải mái. Còn nếu không mình cứ ôm ấp hoài mình khổ. Bởi vậy mấy cô phân ra nói ở chùa có giấy gửi tới này sao nữa. Cô nói đưa hết cho chú Tâm Tịnh tính này. Mấy cô đi chờ tiếp không hỏi. Không hỏi. Đi luôn đi. Nếu mà mình cứ ôm ấp hoài khổ. Tại dĩ nhiên á, nó vậy đó. Dĩ nhiên á, cửa ta bà này cái gì nó cũng vậy đó. Đức Phật nói nè, thân tứ đại trực ngày tan rã, hình ấm duyên hư giả không ta, sanh sanh diệt diệt chi mà, một bề tối nát ai là chủ nhân. Thấy không? Cái thân của mình đây nó chờ ngày tan mà. Nó con mắt mình nó mù từ từ, tóc mình nó bạc từ từ, da mình nó nhăn từ từ, răng mình nó lung lay từ từ, rồi máu huyết của mình nó yếu từ từ, cái tim mình ít bữa nó đập yếu hơn, rồi hơi nóng trong mình ít bữa nó mất đi, nó lạnh hơn, đầu gối của mình nó lung lay hơn. Có gì còn không? Kỹ đi. Cái gì chỉ tôi có gì trong thân mình còn. Cho nên á, nó có, nó bữa nay nó mạnh, rồi mai nó yếu, mốt nó mạnh, bữa kia nó yếu, xanh xanh gì kiệt đó. Rồi á, một bề tối nát ai là chủ nhân, nó không có chủ, nó cũng giống như cái chuối vậy. Cái thân của mình đây nè, cứ lột ra từ từ ở trong chính giữa nó không có lỗi. Không có cái gì để giữ nữa đó. Rồi cuối cùng á, bỏ đi. Đức Phật nói cái thân này nè, nó không có chủ nhân, nó không có tồn tại, nó không phải là ta, nó không phải là mình. Mình là cái kia kìa, mình là cái cô chỉ quý vị đó. Mình là cái đó, là tôi biết tôi đang giận, tôi biết tôi đang buồn, tôi biết là tôi đang yếu, tôi biết là đầu gối tôi đang sao. Mình là cái kia, cái thân này không phải mình. Bởi vì khi mình ai nói tới mình thì mình đừng nghĩ là cái thân này mình là kêu là cái ta, là cái bản ngã đó. Không phải là cái ta. Mình bỏ đi cái đó đi, mình bỏ đi cái thân mình đi. Mình sống tạm thôi, ai nói kệ, ai nói là họ nói đất nước gió lửa chứ họ đối với mình. Thì nào họ chửi tới cái tánh giác của mình á, thấy không? Thì mình nói là nó chửi vậy, nó lấy mất tánh giác mình ngu. Nhưng mà nó chửi mà mình biết nó chửi thì cái tánh giác mình còn. Mình biết nó chửi mà, nó chửi mình biết là nó chửi mình, phải không? Vậy cái tánh giác mình còn không? Còn. Làm chi ai lấy cái đó được, phải không? Cho nên á, ai nói mình kệ thôi. Anh ta chào mình thì mình gật đầu mất công chút thôi. Rồi anh ta không chào mình ok, mình khỏi gật. Mình khỏe được, cắt, phải không? Cái thân của mình khỏe được, kệ nó đi. Đó. Thì cái thân này nè, nó có 8 điều khổ, phải không? Thân này khổ nè. Bởi vì có một cái câu chuyện ngày xưa á, bốn ông thì kheo rồi ngồi tu trong rừng á. Một ông á thì hỏi chứ bốn mình để mình ngồi tu đây nè, tôi đố mấy sư huynh vậy chứ có cái gì á là khổ hơn hết đó. Thì một ông á, ông nói chứ, nói thiệt với anh chứ tôi thấy dâm dục á khổ hơn hết á. Kì cái ông kia nói không phải đâu, dâm dục có gì đâu khổ, thấy không? Dâm dục á thì nếu mình bỏ qua là thôi, thấy không? Có gì, nhưng mà tôi thấy á, tôi nói thiệt cái anh nó giận khổ lắm nha. Giận lên nó hùng 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 rồi tối ăn được ngủ không được. Giận á, nó rung rẩy trong mình á, nó khó chịu lắm. Giận lên đầu óc trắng giống xỉu xuống liền à. Giận khổ lắm nha sư huynh, tôi nói thiệt á. Cái ông thứ ba ông nói không phải đâu. Tôi nói tôi thấy hai cái đó cũng có khổ gì. Giận thì mình đừng giận thì nó hết thôi. Nhưng mà tôi thấy đói thì khổ lắm á. Đói á cái lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt dơ đó. Đó đói khổ lắm mà. Khi mà anh đói anh có ngồi thiền được không? Tôi hỏi huynh á, huynh ngồi thiền được không? Đói chân tay nó rủ rượi hết trơn à, không có gì ăn, cái thân này nó xỉu xuống phùi xùi bọt mép của đồ đó hết, khổ lắm á. Rồi có ông nói chứ hồi tôi nói thiệt với anh chứ, đói hay là giận hay dâm dục gì cũng bớt không bằng không khổ, cũng khổ nha, khổ ít không bằng cái khổ lo sợ đâu. Nhất là lo sợ tối cột ra ăn mình nè, sợ ma nó nhát nè, sợ chuyện này chuyện kia, sợ đủ thứ, sợ cũng khổ đó, phải không? Ít bữa mấy bữa thấy chùa mình ở nhà sợ, sợ khổ chết một, sợ này nọ, thôi cái tâm nó có ăn nữa ra. Thì Đức Phật á, ngồi thiền, Đức Phật thấy mấy ông tỳ kheo nở ở trong núi không có chịu mà sống với thực tại, mà sống với chánh niệm nghệ, cái tôi cứ lo cái gì khổ hơn hết chứ. Cái Đức Phật mới hiện ra, Đức Phật mới nói này, bốn con à, tất nhiên là ai nghe hiểu được cái tâm trạng của tụi con. Đứa này sợ đói, đứa là sợ dâm dục, đứa là sợ sân giận khổ, đứa là sợ lo khổ. Vậy á, tất nhiên là ai thấy mấy tụi con mới chặt hết trơn à. Sợ gì mấy tụi con có thân á, mấy tụi con mới khổ. Có phải không? Có cái thân này mới đói chứ, phải không? Rồi có cái thân này, rồi chấp cái thân này là ta. Cái tâm của mình á, cũng chấp là của mình thiệt. Mình muốn cái gì mà ai không nghe lời mình thì mình sao? Mình dâng lên là cái này là ý kiến của tôi, tôi nói thì ông phải nghe, thấy không? Tôi nói thì ông như là mấy con phải nghe tôi. Tại sao không nghe lời tôi? Thấy không? Tôi là chủ gia đình, tôi tính toán này nọ. Còn ông thì nói sao? Bà với mấy đứa nhỏ phải nghe tôi á, thấy không? Bà với mấy đứa nhỏ không được cãi tôi. Tôi là chồng ở trong nhà, tôi là ông chủ nhà. Cái gì cũng tôi. Nhưng mà cái tôi đó không biết ở đâu, cái bữa nó già, nó chết, nó lụng rụng cái đầu gối á. Ít bữa cái đầu gối nó đau, sao không đem cái tôi ra biểu nó hết đau đi. Tôi biểu cái đầu gối của tôi phải hết đau. Nó đâu nghe. Vậy là cái tôi đó là cái tôi giả, thấy không? Rồi cái răng nhất cái biểu là tôi, cái răng nhất á là tôi biểu phải hết. Nó đâu nghe đâu, thấy không? Cái dụng tôi á. Cái chấp cái thân này nè, cái thân này có mới khổ. Các bạn nói mấy gì thấy đúng không? Nếu mình có thân mà đâu có khổ đâu. Có thân á thì cái thân này nó đói khổ không? Đó. Rồi cái nó sanh ra những cái dâm dục, nó ăn chơi trác tán cờ bạc này do cái gì làm? Cũng cái thân này làm, thấy không? Rồi nó giận lên là cũng do ở đâu? Do cái thân này. Rồi nó sợ chết, nó sợ người ta giết chết, rồi nó sợ sóng thần, rồi nó sợ máy bay rớt, rồi nó sợ tàu chìm, rồi vậy chứ nó sợ cho ai? Sợ chết cái thân này luôn. Đó, Đức Phật mới nói vậy đó. Mấy ông á, nói là nói cái ngọn mà không nói cái gốc. Nói một cái là đủ bốn cái rồi. Cái mấy ông thì gheo á, mới nói chứ là dạ vậy hả? Vậy gì mấy tụi con có biết cái gì, tại sao mà Đức Thế Tôn biết vậy? Ông nói mấy ông á, hồi xưa á, đời kiếp trước á, ta là một vị thiền sư, còn mấy ông á là bốn con vật. Đó, bốn con vật. Ngày xưa á, có một vị tỳ kheo tu có năm phép thần thông rồi. Đó, thì á, ở trong cái rừng đó, các cái vị tỳ kheo đó ngồi thiền. Ngồi thiền á, thì có bốn con vật nó hầu hạ, nó đi hái trái cây rồi đem về cúng dường. Thì có một con chim bồ câu nè, nó đi hái trái cây đem về. Rồi có con quạ nó cũng đi hái trái cây về nó cúng dường. Rồi có con rắn á, nó ở gần bên nó bảo vệ, để cho những con thú kia nó tới nó khỏi mà ăn hiếp á, vậy thì kêu để cho yên đó. Đó, rồi con rắn nè, con quạ, rồi thêm con nai nữa. Con nai hiền hòa ăn cỏ rồi đó, xung quanh đó. Để mà con nai ít đi đâu, con nai cứ vòng xung quanh đó thôi, để cho làm bạn với cái gì thì kheo kia. Thì bốn cái con vật này nè, thì nó tối nó bằng ngày đi ăn, nhưng mà tối về nó ngủ xung quanh thầy, để cho thầy ngồi thiền. Thì bốn con vật đó, một bên họ nó nói chứ, nó nói chuyện với nhau. Con quạ và con bồ câu á, rồi con rắn là con nai, nó nói tôi thấy sao mà ở trong cái thế gian này á, sao lúc nào cũng khổ á. Mình nó phải đi kiếm ăn, rồi kiếm ăn mà lỡ gặp ta quạ hay là con chim bồ câu đi kiếm ăn á, thì lỡ gặp thợ nó sao, nó săn quắn cũng chết nữa, khổ lắm. Rồi á, con rắn á thì nó là con rắn độc, nhưng mà cũng có thợ đi bắt rắn về bán nữa đó. Rồi con nai á thì nó cũng đi ăn cỏ, nhưng mà ta cũng đi săn vậy. Cho nên ở trong cuộc đời này á, sở dĩ có cái thân này cũng khổ à. Bây giờ tôi không biết, tôi hỏi mấy anh vậy chứ cái gì khổ nhất đó. Thì bốn con quạ đó, bốn cái con thú này hồi xưa là tiền thân của bốn ông thì kheo này á, Đức Phật kể cho nó nghe hồi xưa á. Thì bốn ông này, con quạ nó mới nói nè, ông quả nó nói à, tôi nói thiệt với anh ấy chứ, đói khát là khổ nhất đó, đói là khổ nhất đó. Tại vì sao á, thì khi mà mình đói rồi á, thì cái thân này gầy ốm nè, mất lờ nè, cái tinh thần hỗn loạn nè, mình phải lao mình vào cái cạm bẫy để đi kiếm ăn nè. Phải đi kiếm ăn á thì người ta mới bắt, phải không? Giống như bây giờ mình phải đi làm vậy đó, mình chạy xe đi làm xa, rồi mình phải thức khuya dậy sớm, cái thân mình nó mòn mỏi vậy đó. Đó, cho nên đói á, thì đầu gối hay bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi. Đói mà, đói khổ lắm. Cho nên con quạ nói đói khổ lắm. Cái con chim bồ câu nói sao phải không? Không phải đâu anh ơi. Con quạ thì sao? Con quạ nó hay kiếm ăn nó ăn. Còn con chim bồ câu là cái loài á, nó hay có từng cặp vậy nè. Nó nặng về cái dâm dục lắm. Nó tình ái vậy đó. Chim bồ câu á, nó tình ái. Chim bồ câu nó mới nói, em nói thiệt với anh đó chứ, em thấy là sắc dục á là đau khổ lắm. Khi mình thương á, người nào á mà người đó không thương mình á, mình khổ lắm. Hoặc là mình thương người ta mà người ta bỏ nó khổ. Chim bồ câu nó nói sắc dục khổ lắm. Đó. Tại vì sao? Mình đôi khi á, mình tự tử rồi luôn. Mấy những người mà bị tình bỏ rồi tự tử luôn á. Nó nói khổ. Thiện quả nó nói đói khổ. Chim bồ câu nói ham về sắc dục tình ái khổ. Rồi tới con rắn độc nó thì sao biết không? Con rắn độc thì sao? Cái bản tánh của nó là sao? Sân si. Ông sân si lắm phải không? Ông sân si lắm kìa. Ông nói chứ không phải đâu nha. Theo em á, rắn nó nói, theo em á là giận á, nóng giận nên khổ lắm anh ơi. Một phen mà nổ lên cơn giận rồi á thì sao? Hết kể kể thằng người sơ đâu. Đó là làm cho lợi gan của mình thôi. Khi mình đập đổ nhà cửa chén bát rồi á, đi giết người ta chết rồi á, thì bắt đầu ở tù. Khi mà giận lên á thì không có còn lý trí nữa đâu. Cho nên nó nóng giận rất là khổ đó. Thì bắn chết lỡ người ta rồi thì sao? Ở thì bị bắt ở tù. Cho nên phải tự sát, phải không? Còn nếu bắn ta, giết người ta, nóng giận lên á, đánh chửi người ta thì xong xuôi rồi, chạy về thì sợ sao? Sợ người ta trả thù. Cái sống á, rất là đau khổ. Những người mà nóng giận rồi đi giết người đó. Đó. Rồi á, rồi anh em ra giết nhau, đồng loại giết nhau. Có một hôm nọ, hai anh em, tờ báo đăng hai anh em cãi lộn nhau chơi thôi. Gặp nhau chơi cãi lộn thôi. Rồi uống rượu ngà ngà cãi lộn nhau, đấu lý nhau. Rồi cái ông em ở trên đường đi từ làm như từ Sydney về Queensland, thì chở vợ con đi trên xe. Thì ông anh này ở đây suy nghĩ sao không biết, nói thằng em mình nó nói sắc sược cãi ông vậy đó. Ông chạy theo, chạy xe theo, chạy thiệt là mau, chạy kịp theo đứa em ở trên cái đường từ đây đến Queensland. Nửa đường chặn xe em mình lại, biểu mày xuống đi. Thì ông em ông tưởng là anh mình kêu lại hỏi cái gì thôi, phải không? Thì ông em để vợ con ngồi xe bước xuống khỏi xe. Thì ông anh nó nói mấy câu là rút rao ra đó, chém nát mà em luôn. Chém nát mà em chết tại chỗ trước mặt vợ con. Rồi ông chạy xe về thú tội. Trên đường đi về bắt đầu mới là ăn năn. Đây là mới đi thú tội. Cái đó là nóng giận, sân giận. Em thấy nó sân giận mất trí luôn. Rồi sân giận xong rồi giết em mình bỏ lại một vợ với ba. Ờ, đó. Bởi sân giận rất là đau, cũng độc lắm. Trời ơi, con này nó không có đâu. Em thấy nó nóng giận đâu có gì đâu, đau khổ. Tại nó đâu có nóng giận đâu, con này nó nóng giận. Con này nó nói chứ sợ hãi mới là đau khổ nhất nè. Em á, trời ơi, em đi vô trong rừng em kiếm ăn á, lúc nào cũng sợ xong nó bắn em hết á. Rồi em chỉ phong thanh nghe cái tiếng gió thôi là em chạy em chết luôn rồi. Nó em chạy, rồi bất kể hầm hố vậy, có hồi em chạy em lọt luôn xuống hố luôn rồi. Em nhảy qua hầm hố luôn, có hồi em lọt cái dưới em leo lên mấy ngày mới lên được. Nói vậy khổ lắm, bán sống bán chết luôn á, rất là sợ hãi đó. Thì á, cái vị tỳ kheo ngồi thiền mới nghe bốn cái con á, nó ở xung quanh mình nó nói chuyện vậy á. Thì ông vị tỳ kheo ông nói chứ mấy tụi con á, mấy tụi con lụng thì cũng được, nhưng mà mới tới cái bờ mé thôi, chưa có đúng cái sự thật của sự đau khổ. Sự thật của sự đau khổ là có cái thân này nè. Bởi vì có cái thân này á là lo sợ hơn tất cả. Tại vì đã có thân này rồi thì có luôn cái nguồn tư tưởng nữa. Cái thân này á, là do đất nước gió lửa hòa hợp. Đất á thì nó ngăn nước ha. Thấy không? Đó. Còn á nó ngăn gió nữa. Rồi á lửa thì nó làm cho gì? Nước nó làm cho tắt lửa, phải không? Lửa thì nó khắc gió. Rồi á cái này nó khắc cái kia, đất với nước nó không thích, gió với lửa nó không thích, giờ nước với lửa nó không thích nhau, phải có cái này nhiều, có nước nhiều. Nước nhiều trong thân mình thì cái thân mình đau nhất. Còn lửa nhiều trong thân mình thì cái thân mình nóng nảy, thấy không? Còn gió nhiều trong thân mình thì cái thân mình sao? Phải cạo ra. Đó, nó tiếp, mà đất nhiều quá thì cái thân mình nó cứng đờ. Nó cứng đờ gần cốt à, đi không được. Vì vậy mà bốn cái thứ mà nó tạo lên cái thân mình đây, nó chống trái với nhau à. Mình cũng đau khổ rồi, là chỉ là một cái sắc thôi. Còn cảm thọ nè, tưởng tượng nè, phải không? vô suy nghĩ liên tục nè, rồi phân tích sao đo phải quấy hơn thiệt. Cho nên nó tất cả năm cái này nó nằm, nó tạo nên cái ngũ quẩn là cái thân mình đây, mà nó luôn thay đổi và chống trái với nhau hết. Vậy cái thân mình nó là không phải là cái thân thiệt. Đức Phật muốn cho mình là cái thân thiệt. Thì hồi xưa á, thì cái gì thì kêu mới bảo bốn cái con kia, chỉ mấy tụi con có cái thân á là mấy tụi con mới khổ thôi. Mấy tụi con đừng có chấp là cái thân của con, là cái tâm hồn của con. Tại cái tâm hồn cũng nằm trong cái thân. Thì cái thân và tâm không phải là mình, không phải là của mình, mà chỉ cái biết đó là cái của mình. Thì cái biết đây á, là cái biết khi á, mình giận mình biết giận, vui mình biết vui, buồn mình biết buồn. Cái thân mình bệnh mình biết cái thân bệnh. Tất cả những vật xung quanh kêu là cái ngã đó. Rồi những tất cả những vật xung quanh gọi là ngã sở, là cái sở hữu thuộc về cái thân, như cái nhà để cho cái thân ở, quần áo để cho thân mặc, phải không? Xe cổ để cho thân đi, tiền bạc để cho thân xài, rồi thuốc men để cho thân uống, rồi nước để cho thân uống, rồi sữa để cho nó uống, rồi cơm để cho nó ăn, cái gì nữa, lược để cho nó chảy, kiến để cho nó sôi, chép để cho nó mang, cái gì nữa, rồi son phấn để cho nó bôi, rồi bằng chảy răng để cho nó đánh to, còn cái gì nữa, dòng xíu để cho nó đeo. Tất cả đều có cái thân, cho nên tất cả những cái thứ kia đều là phải phục vụ cho nó, thấy không? Rồi sau cùng để cho nó phải chi mà nó thành, nó sống hoài trăm tuổi rồi mình cũng phục vụ. Ít bữa nó già rồi, nó đau bên ngoài nó đã vậy rồi, còn bên trong nó làm sao, nó tàn lụi, nó bắt đầu nó lột dên từ từ, nó lột dên hết cái tim, tới lột dên tới cái phổi, lột dên tới cái gan, phải không? Rồi nó lột dên tới cái ruột, nó dột dên tới cái thận. Cuối cùng rồi nó đem đường vô, nó nằm trong đó hoài, nó không chịu ra, rồi nó thành tiểu đường, phải không? Tại vì nữa, ôi đủ thứ vậy á. Rồi cuối cùng rồi mình ăn này ăn kia vô ấy, nó không chịu ra, nó sanh ra một đám mà quân giặc ở trong kia, gọi là cái gì, vi trùng á. Rồi cái nó đem nó ăn hết tim gan và phổi mình, chổng biểu ra không ra, nó ở trong, nó thành, nó làm cái thành phố trong đó luôn. Những cái con nó thành cái bệnh ung thư, phải không? Nó đục gan đục phổi mình, nó bằng nó cất nhà cất cửa, nó sinh con để cháu trong đó, rồi kể ra ung thư chết luôn. Vậy chứ mình đuổi nó ra không được, mình đâu có cái quyền năng, thấy không? Cái gì thấy không? Chân ngã và ngã sở không phải là của mình. Tất cả những vật xung quanh mình nó đều thay đổi, và cái cả thân mà đây là cái chính á, nó đều thay đổi, không phải là mình. Vì vậy Đức Phật nói á, muốn cho hết khổ thì đừng bám vô nó để mà sân si buồn giận. Đừng có bám vô, đừng có nghĩ nó là mình, rồi binh nó, rồi bám víu lấy nó thì mình đau khổ. Còn mình bỏ nó đi, mình bỏ cái hành quẩn đi, mình bỏ cái nguồn tư tưởng bám víu, cái nguồn tư tưởng liên tục do mình bám víu nó, mình chấp là nó là của mình, thân của mình, tâm của mình. Mình nói là mình, thân của mình, thâm mình thì mình sẽ đau khổ. Mà mình nói nó là cái tạm bợ để cho tánh giác hiển lộ ra. Ta, mày là cái tạm bợ, còn tao là tánh giác. Một ngày nào đó tao bỏ mày, mày chết từ từ, từ đầu gối xúc lên, mày chết tới đâu, tánh giác tao đứng ngoài dòm vô biết mày chết tới đâu. Tánh giác đâu có chết, cái biết nó không chết nha. Mình chết tới đầu gối, cái mình biết mình chết từ gối, mình chết tới cái bụng, phải không? Mình biết mình chết tới bụng, nhưng mà cái thân này mày chết, tao không chết, tao biết mày chết rồi à. Có phải vậy, khỏe không? Đức Phật á, Đức Phật nói á, 8 điều tỉnh thức này nè, là tất cả những hàng tỳ kheo tu tứ quả thanh văn, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, 4 cái vị này đều biết hết trơn. Rồi tới Bồ Tát, tới Phật đều biết 8 cái điều này. Rõ ràng nhìn cây đèn thì nhìn nó đang hoại, nhìn cái bông thấy nó đang hoại, nhìn con người thấy nó đang hoại, nhìn đồ đạc thấy nó đang hoại, nhìn tâm hồn thấy nó đang hoại, nhìn thân này thấy đang hoại. Sống thì sống vậy đó, không bỏ một cái gì, rất là yêu thương chúng sanh, nhưng mà thấy nó thiệt thì không bao giờ. Vì vậy mà không bám vô nó thì cái nguồn tư tưởng này không có. Tư tưởng liên tục nghĩ về nó đó, đâu có, phải không? Thấy nó rồi thôi, rồi bỏ qua, không có quan trọng gì hết á. thì cái nguồn tư tưởng này, cái hành quẩn không có, hành quẩn không có thì thoát khỏi sinh tử, được niết bàn, được niết bàn ngay tại đây. Mình được bằng đầu mình tập thì mình được niết bàn nhỏ nhỏ, cái đó mình tập mình được niết bàn lớn lớn. Ngài Đức Phật nói nè nè: tâm nguồn ác thao thao chảy mãi nè, thân tội rừng trồng chất không cùng, xét xem cội gốc am tường, ngút mây sanh tử dạch đường thoát ly. Đó là khúc trên á, thì trình bày cái sự biến dịch của thân và tâm, và tất cả những việc sở hữu của thân và tâm nó đều biến dịch thay đổi, không phải thiệt, không có còn, không có còn hình dáng đúng như vậy. Nó không có còn á, kêu là nó không có tập thể đó, nó không có phải là tánh mà nó là tướng thôi, nó là tâm chứ không phải là tánh. Giờ này cảm thọ này, tưởng tượng này, suy nghĩ này, phân tích đó, nó là tâm. Còn tánh á là cái biết, nó là tâm đó. Tâm nguồn ác thao thao chảy mãi nè. Tâm tại sao gọi là nguồn ác? Tại sao? Cái tâm mình nè, buồn này, giận nè, thương nè, sợ nè, yêu nè, ghét nè, muốn, phải không? Rồi cái tâm mình sao nữa? Cái tâm mình làm gì nữa? Tham này, sân này, si, phải không? Tham, sân giận này, si mê. Đó, nó là tâm là ác. Thấy tâm mày giận lên thì sao? Suy nghĩ bắt đầu đánh chữ người ta. Tao phải nói với mày câu này nè mới được. Mày nói với tao câu đó rồi chiều nay tao sẽ phone lại tao chữ cho mày vậy vậy vậy. Phải không? Cái tâm mình suy nghĩ ra chuyện. Tâm suy nghĩ thì thân làm. Tâm... cái thân nó giống như chiếc xe vậy, nó đâu có gì đâu ác. Nhưng mà cái tâm suy nghĩ nó mới làm. Tâm nguồn ác thao thao chảy mãi là sao? Lúc thì tham, lúc thì giận, lúc thì si mê, lúc thì sao xuyến, lúc thì băn khoăn, lúc thì lo sợ, phải không? Mà nó hỏi mà sao xuyến băn khoăn lo sợ thì nó sanh ra, nó suy nghĩ làm sao để mà cho hết. Cho nên nó đầu mối của ác, tâm á, đó, chứ không phải là tánh đâu nha. Tánh là sao? Khi mình xong mình biết mình ăn sanh, thì cái tánh nó là biết thôi, nó không có gì, nó không giận. Đó. Khi mình si mê, mình biết mình si mê, thì cái biết nó biết mình si mê, chứ mình không phải là nó si mê. Thì vậy cái biết đó là của mình, còn cái kia là cái tâm. Cái tâm nó thay đổi, nó dẫn mình đi ba hồi vui thì mình được trạng thái trên trời, ba hồi buồn khổ đau khổ thì mình đạt được trạng thái địa ngục. Ba hồi mình sân giận lên, mình muốn giết hại người ta thì trạng thái Atula. Ba hồi mình tham lam quá độ, mình muốn đem cái món đó đòi về cho mình, mình nghĩ nó là thiệt, phải không? Thường còn cho nên mình mới tham, mình muốn đem về, lúc đó mình thành ngạ quỷ. Rồi ba hồi mình á loạn luôn, anh em lấy nhau, chồng vợ lấy nhau, không có tôn ti trật tự thầy trời á, mình loạn xà cầu chữ tùm lum tà la lên, phải không? Lúc đó là cái trạng thái súc sanh. Cho nên từ sáng tới chiều á mình luân hồi trong sáu nẻo, chứ không phải chết cho nhau. Quý vị nhớ nha, thành Phật cũng ở đây mà luân hồi cũng bây giờ, chứ không phải chết đâu. Chết là đỏ đầu thai qua chỗ khác. Đó. Tâm quần ác thao thao chảy mãi á, nó đủ thứ đó. Rồi thân tội rừng trồng chất không cùng. Thân là cái rừng tội. Cái thân này á, tội lắm nha. Đói thì phải đi buôn bán. Buôn bán mà không có lời thì phải sao? Ăn gian, ăn lận, đo, cân đo rồi thiếu mới có lời chứ, phải không? Rồi á, rồi cái thân này sao? Đi lấy vợ người ta đó, để cái thân này đi giật đồ người ta, rồi chửi người ta, đánh người ta. Cái thân này là cái rừng tội. Tội mà không phải một cái đâu nghe, một rừng nữa đó. Rừng là phải biết nhiêu cây, nhiều lắm, không biết nhiều nói nữa. Sát sanh là để giết con này con kia ăn thịt, giết ra để cho mình ăn, rồi lỡ cái chồng có con phải giết cái chồng con ăn, cháu chắc ăn. Tội lắm. Những con thú vật này nó ở trong với mình cứ giết nó ăn. Nó ở, con heo nó gặp mình nó cũng ụt ụt, con gà nó, mình cúc cúc mình nó tới đâu. Đó, vậy mà cắt đầu cổ nó ăn, thọc máu huyết nó ăn. Nếu mà nó là con cháu của mình thọc mình ăn được không? Nó là con của mình đi tới lui mình đây mình cắt cổ cho chảy máu rồi mình luộc ăn được không? Nhưng mà nó là con vật rồi mình ăn, nó không biết đau khổ vậy, thấy không?